This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà Bảo cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ Sáu cuối tuần. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao rồi, khỏe không? Thời tiết quá đẹp, thị trường cũng rất đẹp, thưa quý vị.
Dạ vâng, hôm nay thứ Sáu mà chúng ta thấy thời tiết đẹp rồi, nhìn vô thị trường chứng khoán cũng đẹp nữa, là chúng ta thấy nó vui vui rồi. Mà đặc biệt là giá dầu mà chúng ta thấy nó tăng lên chút chút, chúng ta cũng đỡ buồn anh ha.
Vâng. À, cũng nhờ giá dầu lên và hôm qua hôm nay thị trường chứng khoán cũng rất là tốt, cái thưa vị. Dow Jones thì lên được 54 điểm, hiện tại 23.569 điểm. Nasdaq thì lên 32 điểm, hiện tại 8.526 điểm. SP500 lên 9 điểm, hiện tại 2.807 điểm. Sinop 15 là 0.60%. Dầu thô thì lên được 57 xu, một thùng dầu thô là 16.99 xu. 1 euro đã được 1.08 xu. Vàng thì giảm 4.40 xu, một ounce vàng tại 1.740.50 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.18%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.57%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.55%. Ở Việt Nam, một Mỹ kim mua vào là 23.520 đồng, bán ra là 23.560 đồng. Vàng thì mua vào 47.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Intercard. Vì biết rằng Intercard một cái công ty dùng cái chữ mà chúng ta dễ hiểu là công ty vận chuyển đi ha, vận chuyển mini, tức là chúng ta có thể mua đồ một cái cỡ chợ nào đó, rồi họ sẽ nhờ cái Intercard này chuyển hàng đến nhà quý vị. Họ đi mua luôn, họ lấy đồ xong rồi họ trả tiền, rồi họ xách cái đồ đó lại nhà quý vị ha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là trong lúc bối cảnh Hoa Kỳ thất nghiệp lên đến 26 triệu thì Intercard là một trong những công ty cũng như là Walmart mướn người ồ ạt. Walmart, Amazon và Intercard họ mướn đến 300.000 người tuần lễ vừa rồi, thì bây giờ mới đây họ mướn thêm 250.000 người nữa. Thấy rằng họ mướn rất nhiều, trong khi mà cái nhiều công ty khác rất là tệ thì họ lại gọi là giống như diều gặp gió. Cái vấn đề là nếu mà thời khoảng 3-4 tháng trước đi thì chúng ta có thể nghe phong thanh cái tên này ở đâu đó, không có biết. Và thời điểm họ chỉ có khoảng 200.000 nhân viên thôi. Một cái công ty Intercard này nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà họ cũng có nhiều cái connection lắm, tại vì họ cũng làm việc cho những công ty như Walmart, cho Sam, cho những ngôi chợ rất rất nhiều. Họ có trên 350 cái retailer, tức là cái khách hàng của họ. Rồi chưa kể có 25.000 grocery store cũng đang dùng cái Intercard nữa. Intercard, người chủ Intercard này là một trong những người đã từng làm cho Amazon. Và hiện tại bây giờ vì biết rằng cái người mà làm Intercard đó, chẳng hạn thì cũng làm Intercard thì cũng nhận được đơn order trong cái phone của mình, order một số mặt hàng ở Walmart đi, ví dụ sẽ cầm cái phone, cái list đó đến Walmart mua hết đồ xong rồi bỏ lên xe của mình, rồi chạy đến giao ngay cái nhà người đó, rồi xong mình đi về thì mình không biết hết, tiền bạc là công ty nó họ lo hết. Và mỗi cái order như vậy trước đây đó họ trả tiền không biết bao nhiêu, nhưng bây giờ thì họ lại tăng lên 5 đồng cho mỗi order nữa. Thí dụ như họ lấy mỗi order như vậy thì họ được 10 đồng đi, thí dụ ha, thì bây giờ cái công ty Intercard trả thêm 5 đồng nữa là 15 đồng, cộng thêm 10 đồng tiền tip, tức là default, tức là không cần biết bao nhiêu cho order, nhiều ít không cần biết, là cái bay trên cái tổng số đó thì họ cộng thêm 10 đồng tiền tip nữa, thì hàng như 50 đồng total thì họ cộng thêm 5 đồng nữa. Thì thấy là cái người mà đi làm Intercard thì cũng có tiền, người thấy không, rất là dễ lấy kiếm tiền ha. Và trong thời gian đại dịch như vậy đó, có những công ty chúng ta chưa bao giờ nghe trong cuộc đời luôn, mà bây giờ lại nổi tiếng, chẳng hạn như là Intercard là một trong những công ty, đúng không? Chúng ta nhiều người biết đến nhờ cái con cúm Vũ Hán này mà nhiều người biết đến nó. Cái thứ hai nữa là Zoom. Tiến Dũng chưa có thấy Zoom một vài lần mà cũng chẳng biết nó là cái gì. Thấy stock cũng èo èo, cũng không biết nó là cái gì. Nhưng mà sau khi cái đại dịch này xảy ra thì phải nói là Zoom với lại Intercard là hai công ty hiện tại giờ là sáng giá nhất, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến PPP, Paycheck Protection Program. À, quý vị thấy rằng đây là cái chuyện buồn mà chúng ta nghe những ngày qua. Có người mà hiểu cái chữ, Tiến Dũng giải thích rất nhiều lần là SBA là viết tắt cho chữ Small Business Administration, và nó chỉ giúp cho những công ty nào 500 người trở xuống, tại là đó là small business chứ không phải là một cái corporation. Nhưng mà cái tiền mà PPP đó, cái Paycheck Protection Program đó, là giúp cho những cái công ty nhỏ nhỏ cũng có 349 tỷ một cái rẹt trong vòng 2 tuần, không còn một đồng nào, kính thưa quý vị. Cái buồn ở đây đó, những cái công ty mà gọi corporation lớn đó, như là Ruth Chris, Shake Shack, Potbelly, rồi Kura Sushi USA, rồi Sweet Green, đây một công ty tư nhân nữa, mà lấy tiền ngon lành, nhận một công ty nào cũng riêng về ba công ty Ruth Chris, Shake Shack và Potbelly là nhận 40 triệu, quý vị, 40 triệu, ba công ty 4 triệu, rồi ngay cả Sweet Green nhận 10 triệu, Kura Sushi cũng nhận cũng 10 triệu, nhiều công ty nhận rất nhiều tiền. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, họ nhận thì không phải là sai, nhưng mà cái sai ở đây là như Shake Shack có 6.100 nhân viên lận, rồi Kura Sushi USA có đến 1.400 nhân viên lận, rồi Sweet Green thì có đến 3.500 nhân viên. Cái đây là hoàn toàn họ đi trật lại cái vấn đề mà gọi là cái điều kiện, tức là họ nói là cái eligible cho để có nhận được cái tiền hay không. Nhưng mà trách họ cũng không được, không đúng, tại vì nhà băng làm sai, cái thứ gì. That's why bây giờ những nhà băng đang bị nhiều cái tiểu bang đã đâm đơn kiện của họ vì họ làm không có đúng. Nhưng cái vấn đề là họ bắt đầu trả lại, họ có một cái lời hứa hẹn trên những cái truyền thông, media là chúng tôi sẽ return lại, như Shake Shack cũng đã trả 10 triệu rồi, rồi Sweet Green cũng sắp sửa trả 10 triệu lại, rồi Ruth Chris, rồi Potbelly, Potbelly cũng đã hứa là chúng tôi sẽ trả lại. Nhưng mà khi nào họ trả lại như vậy? Lý do vì chính phủ cũng đã lên tiếng. Chính phủ lên tiếng rồi, quý vị, đặc biệt về Bộ Ngân Khố, rồi ngay cả ông chủ tịch của ông Steve Mnuchin, ông có nói về cái tiền này đó. Họ nói rất là nhẹ nhàng. Cái tiền này quý vị cũng biết là qua cái SBA đó là những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ. Nếu quý vị nào mà những cái request, những cái gì mà chúng ta fill out nó không có đúng đó, mà có lỡ nhận được rồi đó, thì chúng ta có thể return lại. Cái đơn giản là, in other words là we want the money back. Và cái hạn chót là May 7, phải repay lại là May 7. Thì chúng ta cũng nên nhớ, họ sẽ trả lại, và nhiều công ty, nhiều corporation đã hứa sẽ trả lại cái tiền này rồi, thưa vị. Và hy vọng với 500 tỷ vừa mới được lưỡng đảng quốc hội duyệt qua, cộng thêm những cái số tiền mà những cái corporation trả lại đó, thì Tiến Dũng hy vọng rằng những cái cơ sở thương mại nho nhỏ sẽ đọc thấy những cái hạt mưa rơi vào mùa hè. Hay là trước đây thì họ nói là những cái mùa hè họ kiếm tuyết, bây giờ thì rõ ràng có những hạt mưa lanh tanh vào mùa hè. Hy vọng là như vậy. Vâng, bản tin tiếp thì liên quan đến airline. Đầu tiên là cái hãng hàng không United Airlines, họ sẽ bắt buộc nhân viên của mình ngày hôm nay, tất cả những cái flight attendant phải đeo khẩu trang. Và họ cũng khuyến khích chính phủ cũng cho phép những cái hành khách đeo khẩu trang để bảo vệ được both sides. Và họ cũng cho biết rằng theo cái AFA đó, tức là về liên đoàn hàng không của Hoa Kỳ, thì Cục Hàng không Hoa Kỳ họ sẽ quyết định 19 cái hãng hàng không khác cũng sẽ tương tự, tức là những cái người flight attendant sẽ đeo khẩu trang. Và họ cũng muốn rằng, ao ước rằng chính phủ sẽ require, tức là yêu cầu những passengers cũng nên đeo khẩu trang. Cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa vị, cái vấn đề là chỗ này, chúng ta biết rằng trên một chiếc máy bay, khi mà nó mở cái oxygen, mở cái air đó, cái AC đó, thì nó hút hơi nóng, nó làm lạnh, nó thổi ra. Thì có một cái người nào bị bệnh virus, bị cúm Vũ Hán ngồi trên đó rồi thì chắc chắn nó sẽ bị lây, đúng không? Bị lây. Chúng ta nhớ một điều như thế này. Trên một chuyến bay, từng có những người rất nhiều, hay từng flight attendant, passengers đã bị nhiễm cái con cúm Vũ Hán này. Thí dụ một chuyến bay tệ lắm phải là 150 người. Nhưng mà tại sao có vài người bị, còn một số người mấy trăm, 100 mấy chục người kia không bị? Thì trước đây có nhiều cái CDC cũng đã giải thích quý vị rất là rõ rồi. 80 người, 100 người, 80 người nhiễm bệnh hết liền, không sao hết. 20 người nhiễm bệnh vô nhà thương, 5 người vào cái phòng cấp cứu, thở máy, còn 15 người kia trị sơ đi về. Tức là vài ngày sau hết bệnh, hết sốt vậy rồi đi về. Tức là có triệu chứng 20 người nhưng mà 15 người vô, đi xong thì về, còn 5 người kia phải thở bằng máy. Tức là 5 người đó có một cái underlying condition, tức là sức khỏe họ có vấn đề. Vậy thì trường hợp như có đeo khẩu trang hay là không đeo khẩu trang thì những người mạnh cũng chẳng có sao hết, các thưa vị. Cái này Tiến Dũng nói với vị đừng có chủ quan nha, nhưng mà theo cái nhìn của Tiến Dũng và mọi người thấy đúng không, một chuyến bay khi mà cái oxygen nó thổi qua thì ai cũng thở chung một cái trong một cái e như vậy, một chuyến bay chạy đi đâu, bệnh một người là lây cả một cái máy bay hết. Mà lây như vậy thì tại sao có nhiều người không bị gì hết, có nhiều người lại bị? Tức là có nhiều người họ hệ thống miễn nhiễm, cái hệ miễn nhiễm họ quá mạnh thì họ bị chút xíu họ hết liền, họ nhức đầu sẽ mũi sơ rồi họ xong, họ không sao hết. Còn những người mà bị những underlying condition, hay những người bị tiểu đường, bị suyễn hay là bị phổi OCPD hay là bị cao máu, những người đó thì nó nằm trong một cái list là underlying condition, thì họ có cái miễn hệ miễn nhiễm họ nó yếu thì họ bị attack liền. Vậy thì quý vị nhớ, chúng ta nếu quý vị nào thứ nhất là underlying condition, tức là chúng ta có những cái bệnh cao máu, bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh kia, thì chúng ta hạn chế đi đến chỗ đông người. Còn quý vị nào khỏe thì chúng ta có thể đi bình thường không sao hết, Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Rồi còn những người nào mà chúng ta khỏe thì khỏe nhưng mà ở nhà cha mẹ bị tiểu đường thì chúng ta cũng nên hạn chế, vì chúng ta cũng thương cho người gia đình của mình nữa, thấy không? Chúng ta chịu khó ra đường đeo khẩu trang chút cũng protect mình. Nhưng mà Tiến thấy cái trường hợp đúng ra trong lúc này thì quý vị đi lại bằng hàng không thì chúng ta cũng nên hạn chế, khi chúng ta cũng không biết mình nằm trong cái dạng nào. Thậm chí Tiến Dũng mà lên chuyến bay cũng không biết mình nằm trong dạng nào nữa, underlying condition hay là người khỏe mạnh nữa, mình cũng không biết nữa. Nên chúng ta cũng thôi thì hạn chế đi lại trong thời điểm này, khi mà chính phủ thật sự họ kiểm soát được cái dịch cúm Vũ Hán này thì chúng ta đi lại. Và trong thời gian này quý vị nào có dùng sử dụng hàng không thì chúng ta cũng nên cầm theo một cái khẩu trang, trong trường hợp mà thấy nhân viên tiếp tại viên hàng không mà có đeo thì mình cũng đeo vào để cho họ an tâm, vì họ cũng rất muốn những hành khách cũng phải đeo khẩu trang nữa, thưa vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, có thể là hố giờ nhưng mà Tiến xin phép nói bản tin này cũng khá là thú vị. Có một người chủ Black Lewis, khi làm chủ nhiều cái salon về làm đẹp, med spa salon rồi day spa vân vân. Cô nhận cái check đầu tiên là 177.000, cái check thứ hai là 43.800 đồng. Đây là hai cái, một cái là forgiven, một cái là có thể mượn loan. Và cô đã chia đều ra rồi đầu phát lương cho nhân viên của mình, 35 nhân viên. 35 nhân viên của cô, để nhưng mặc dù nhân viên vẫn ở nhà nhưng mà vẫn được nhận lương từ cái check của chính phủ. Cái vấn đề ở chỗ này, sau khi nhận được vài tuần lương rồi thì bắt đầu có những lời không được tốt từ những nhân viên của cô. Lý do vì thế này là tại sao lại trả lương nó không được nhiều rồi mà nó lại ảnh hưởng đến cái quyền lợi của chúng tôi, tức là cái unemployment. Chúng ta biết rằng hiện tại thì có nhiều người làm lương không có cao, nhưng mà khi nhận cái unemployment thì làm giống như đã làm 60-70 ngàn năm vậy đó, và làm cho họ thấy wow, chưa có bao giờ mà thấy cuộc đời nó đẹp như vậy, ở nhà mà nhận lương cao hơn đi làm. Vậy thì khi mở cửa trở lại, bao nhiêu người sẽ đi làm? Có nhiều người họ nói cái job này không quan trọng với tôi có thể nghỉ bất cứ lúc nào, hay tôi cũng đang chán, bất mãn quá, tôi muốn walk away from the job. Bây giờ có cơ hội này họ nghỉ. Chúng ta tưởng tượng đi, khoảng đến tháng 7, cuối tháng 7 lận, từ bây giờ nhận thất nghiệp đến cuối tháng 7. That's a lot of money. Tôi cũng đưa một con số đơn giản cho vị hiểu ha. Texas trung bình một người nhận thất nghiệp 2 tuần là được 521 đồng. Trung bình bài weekly, tại vì lương là nhận bài weekly, 2 tuần hồi của check là 521 đồng, tức là tệ lắm đó, là khoảng, ít xin lỗi, trung bình đó là 521 đồng cho 2 tuần, cộng thêm 1.200 tiền chính phủ cho, mỗi tuần là 600 mà bài weekly là 1.200. Chứ thấy 1.200 mà cộng cho 521 đồng là 1.742 đồng. Thì vị chi cộng lại hết tất cả lại thì chúng ta có thể có gần 3.600 mấy chục đồng cho một tháng, kính thưa quý vị. 3.000 mấy một tháng. Wow. Vậy thì một câu hỏi thiệt bự. Anh nhận 3.000, coi như 3.700 đi một tháng, trong khi anh đi làm bình thường anh nhận về có 2.000 thôi. Vậy thì anh có nên đi làm lại hay không? Câu trả lời đó thì chắc chắn là quý vị biết rồi. Vậy thì đây là cái cơ dao hai lưỡi. Khi chính phủ cho tiền nhiều như vậy, thứ nhất đúng là giúp đỡ người dân rất là tốt trong cái lúc khó khăn. Cái thứ hai là có thể giúp cho người dân không muốn đi làm trở lại vì tiền nhiều quá đi. Xin lỗi và báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Anh Tiến Dũng hỏi câu khó quá, không làm gì mà được tiền thì đương nhiên là nhiều người họ cũng không có muốn đi làm trở lại đâu. Tuy nhiên cũng có một số họ rất muốn đi làm trở lại, nhưng mà bởi vì có những cái ngành nghề mà họ làm đó phải tiếp xúc với nhiều người thì họ cũng chỉ muốn bảo vệ cho những người xung quanh thôi, cho nên là họ cũng trong cái thời gian này tạm thời họ cũng không muốn đi làm. Giống như là những người mà làm ở những cái nơi mà phải nói là giống như là giao hàng hay là cashier ở chợ hay là những cái nơi nào đó mà có thể tiếp xúc rất là nhiều người thì họ cũng ngại lắm, bởi vì nếu nhà mà có mẹ già mà có con nhỏ thì họ sợ mang cái mầm bệnh vào trong nhà. Tuy nhiên thì nếu chúng ta có thể không có những cái vướng bận gì, anh Tiến Dũng hả, thì chúng ta nên đi làm trở lại để cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đi lên, anh Tiến Dũng ha.
Đúng rồi bảo. Tiểu đồng ý, có những người họ rất là muốn đi làm trở lại, hay những người là những người họ có cái expertise riêng, hay những người giỏi về cái gì đó, họ đam mê, với lại cái họ nghĩ họ cũng không muốn ở nhà mà rely trên những cái đồng tiền của chính phủ như vậy, họ cũng rất là khó chịu. Nhưng mà có một số đông nha, chẳng hạn như thế rồi, ở Mỹ hiện tại có khoảng chừng 45 triệu người nó nằm trong cái trường hợp mức là rất là khổ, rất là khó khăn, thì những người đó họ đi làm không đủ sinh sống. Nhưng mà khi mà nhận cái tiền này thì tôi cũng nghĩ rằng họ cũng không muốn quay trở lại sớm đâu. Họ có thể một thời gian họ relax, một thời gian dài đi chơi. Chẳng hạn như có một số quý vị có thể đi Việt Nam, wow, nhận tiền thất nghiệp, có người nhà đánh máy giùm, đánh số điện thoại vô, enter số social, everything xong rồi chúng ta đi thoải mái thôi. Nhưng mà bây giờ thì không đúng, thì chúng ta không có đi đâu được hết. Nhưng mà trong tương lai, đến cuối tháng 7, khi mà chính phủ mở cửa trở lại thì chúng ta có thể một ngày sớm nhất tháng 5 đi, thì chúng ta cũng còn 2 tháng có thể đi chơi thoải mái. Wow, Tiến Dũng hy vọng rằng mọi sự sẽ sớm qua đi, và chúng thấy rằng hiện tại bây giờ thì mọi người cũng đang cố gắng lắm để mà vượt qua cái cơn đại dịch này. Và Tiến Dũng hy vọng là chúng ta cũng cầu nguyện cho sớm những cái cơn dịch này nó qua đi để mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh có một ngày thứ sáu cuối tuần thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Kinh tế Thị trường trên làn sóng của đài. Chúc quý vị có một buổi sáng thật là bình an cũng như là sức khỏe.